Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con chắp tay khen đi đầu lãnh lễ tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính lãnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Sắc Đẳng, lễ Đức Minh Hạnh, lễ Đức Pháp Tính cùng chư tôn Đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Banh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Đến 2 giờ sáng. Con tỉnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata. Hôm nay Phật sinh sân hận tám kệ sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu dẫn giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm lệnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính khen sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata. Hôm nay học kinh sân hận tám kệ sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Phân đoạn 784 và 785. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Con xin nhân mít đến thượng tọa Sắc Đẳng ạ.
Nam mô Phật Thầy. Kính lần lượt Phật tử sư và lần lượt Đức Thượng Tọa Thích Ca Quý Phật tử. Quý vị, một đặc điểm của nhiều Phật môn ở trong Sutta Nibbata là đề cập đến những vấn đề tương đối tế nhị. Tế nhị ở đây là vấn đề có chiều sâu của nội tâm và cách nhìn và cách suy nghĩ của chúng ta. Và kinh nghiệm hôm nay là một ví dụ. những bài kinh này đối với đa số quý Phật tử khi đọc vào thì quý vị cảm thấy rằng hình như nói cái gì đó nghe nhờ nhờ quen thì không quen mà lạ thì không lạ, chút chịu khó để ý nghĩa từng bài kệ, để qua đó chúng ta tìm thấy giá trị thực sự mà các bậc cổ đức xưa nói rằng chỉ có những người có trí lắng tâm nghe với sự thanh tịnh tâm ý mới có thể hiểu được và trọn vẹn. Chính thưa mời quý Phật tử lắng nghe ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ được nghe lời giảng rộng rãi từ từ sư vị giảng sư trong ngày liên quan đến ý nghĩa bài kệ này. Mời cô lắng nghe.
Ngày hôm nay kinh thân hình tám kệ trong đoạn 784-785. Với những ai các pháp được sửa soạn phát thành, được đặt ra phía trước, không phải không tranh luận, khi đã thấy lợi ích trên tự thân của mình, y đấy duyên dao động, đạt được sự tịch tịnh. Đối với các thiên kiến, không dễ gì vượt qua, thẩm sát các pháp xong mới tác thành chấp trước. Do vậy là con người, đối với chú xứ ấy, có khi biết từ bỏ, có khi chấp nhận pháp. Cũng con công thỉnh thành tòa trị siêu từ bi thị giảng ngày hôm nay là một bức thai giác.
Hồi mùi thầy tinh niệm Phật tinh niệm cho Pháp lý tâm tự cho quý Phật tử thiết định trí tâm bên hữu trí. Đối với những bài kinh và thuộc về nghiệp ngôn thật là khó nhìn trả tiền, bởi vì giới hạn ở trong ngôn từ làm chữ nhân chữ. Cho nên khi mà dịch thì không lột xác ý nghĩa, và nó có sự rời rạc, mất đi sự phúc chiếc. Cho nên khi chúng ta đọc những bài kinh này, nhất là đối với hạng cư sĩ Phật tử, chúng ta đọc lạ thì không có gì lạ lắm, bởi vì những từ ngữ tự giác, nhưng mà quen thì cũng không quen lắm, vì nhiều với tiếng mỗi cấu trúc câu ý nghĩa cũng không có liên hợp
làm cho chúng ta lòng chúng ta có được mặc định. Cái ý nghĩa thật là như thế nào, muốn nói gì? Thực ra quý vị, chúng ta nên biết rằng là cái văn kể cũng giống như cái văn thơ của Việt Nam phía Tây. Chúng ta đọc thơ Nguyễn Du qua tác phẩm Truyện Kiều, hay là những tập thơ Nhị Lụ Mai hoặc là Lụ Quân Tiên, có những chỗ chúng ta hiểu, nhưng mà có những chỗ còn cái lời mình lời giải chúng ta không hiểu được đi. Cái thành ngữ hay là tục ngữ hoặc là cái lối chơi tục ngữ trong đó, mọi thứ ở đây chúng tôi đọc qua cũng giải thì chúng tôi mới để ý thú vị thêm một vài điểm để chúng ta nhớ. Trước hết là chúng ta trình bày ý nghĩa của bài đề trong đoạn 754. Như những bài ca khác dùng sự toàn tác thành được đặt ra phía trước, không phải không tranh luận khi đã thấy lệ trên tự thân của mình ý thức duyên do mình đạt được sự tận tình. Chuyện tác pháp được sự chọn tác thành, được sự chọn tác thành đọc sách chúng ta càng khai ta phải nói là đây cái chỗ dịch như thế này chúng ta gặp cái sự vụ rất tốt. Ở trong chú giải thì giải thích nó rõ ngắn như thế này, thì cái khác ở đây thì chúng ta phải có những cái pháp thật và những cái pháp giả, những cái pháp nó có sẵn là những cái pháp giả tạo. Và khi với ai họ đặt đồ một nghi lễ mà họ bày ra cái pháp đó thì không phải là không có chân lý, chắc chắn là sẽ đưa đến cái sự chân lý. Bởi vì nếu là cái pháp chân lý, nếu là cái chân lý thì người ta không có sắp đặt. Khi một người mà họ chuẩn bị đóng dấu là họ phải sắp đặt sẵn, họ dựng chuyện lên, họ dựng chuyện lên rồi họ mới nói. Tại sao với những cái pháp như vậy đó, mặc dù họ cũng có cái chuyện gian mà không quan là tại vì khi họ sắp đặt họ hiện lên thì có khi họ nói trước họ quên quên phút sau và họ nói phút sau, cho nên người trí khi họ đem khác lại hai cái chuyện đó, cái đầu và cái đuôi nó có cái chuyện không cần khớp, không cần khớp, không cần khớp, thế là cái sự kiện đó bị bại lộ. Và do đó sự tranh luận nó sẽ khởi lên, cái sự tranh cãi sẽ khởi lên. Chính tinh thần tình biết là đối với những chúng sanh mà họ không có tôn trọng sự thật, họ không có trân quý cái tình biết thì họ bày ra những cái chuyện trắng đen xạo cá rồi mới sanh ra một cái danh luận. Thí dụ như trong trường hợp khi mà bộ ngoại đạo họ dựng lên một cái màn kịch giết một nữ nhân người của họ, thân tích của họ, rồi đem lắp vào cái giếng hút trong một cái đống hoa ở trong chùa Chư Tôn Đán, rồi họ du khống cho Đức Phật và chúng thiền cho để giữ Đức Phật. Thời như vậy quý vị, cái gì mà họ những chuyện đó họ chuẩn bị, họ sắp đặt trước, nhưng mà rồi có thể nào giấy mở lửa thế nào rồi nó cũng bộc phát ra bên ngoài. Và hơn nữa cái chuyện mà nói sai sự thật như vậy mới có một cái cuộc tranh luận. Cái sự tranh luận đó nó diễn ra giữa hai bên, tức là đối với người trí là những người thành kính với Đức Phật thì họ niềm tin bất động, họ biết chắc rằng là cái câu chuyện này là do cái sự bịa đặt vu khống. Còn đối với những người thiếu lục tích ấy, hoặc là những người mà họ có sẵn cái ác cảm đối với Đức Phật và Chư Tỳ Kheo thì họ lại mua những lời mà niệm của những người có lòng tin thì họ mê lực. Thế là cái sự tranh luận đó càng ngày càng nó càng dễ khởi một cách mãnh liệt. Thì ở đây Đức Phật dạy cho các vị Tỳ Kheo cái bài kệ này để trình bày với thiên hạ biết được là đối với những cái pháp mà một khi biết được chuẩn bị được sửa soạn trước, sắp đặt trước mới đem ra, mới khiến sinh ra những cái sự tranh cãi. Còn đối với người khi đã thấy được cái lợi ích, thấy được cái lợi ích của mình, và thấy được cái lợi ích của mình như thế nào ở đây cũng vậy. Tức là có những người biết rằng việc hành thì họ thấy rõ cái ai đi tăng tác, tức là cái lệ là nghiêm túc hiện tại, họ sẽ được cái sự an lạc, họ có những cái lợi lạc khi mà họ biết tôn trọng, tôn trọng những sự thật. Thì họ khi rõ lợi ích của mình trong tương lai, thì nếu mà một người nói dối thì trong tương lai họ sẽ rơi vào những cái tuyệt cảnh khổ đau, bất tín ở đây nó sẽ đưa đến những nguy hiểm như là những cái tâm thú của tổ khổ địa ngục nào ấy. Chúng ta là tương lai của mình thấy được cái lợi của mình, tức là họ trâu nghĩ cái sự thật để trong tương lai họ sẽ đi vào những cái cảnh giới tốt đẹp như là của trời hay của người. Sau khi mình thấy rõ để như vậy thì họ yên cứu một đó. Ở đây không hiểu tại sao mà mình lại yên đất ở trong chú giải không có đề cập đến, nhưng mà ở trong cái phạm vi học tâm thì chỉ là tâm niết tôn giác đa hát tâm niết có thể tiết an tâm tâm, tức là khi mà thấy được cái lợi của mình, tâm niết tôn nguyên theo đó tôi có thể tiết giác tâm tin, tức là thì đó đạt được cái sự an tịnh và sự an tịnh. Có nghĩa là khi mà thấy rõ như vậy mới đưa vào cái chỗ mà mình hiểu biết, về những cái lợi ích ngay trong hiện tại và tương lai, đưa vào cái chi tiết lúc đó như vậy thì một vị đó hát tâm năng ở cái tuổi những cái chiến tranh mà họ không chịu, thì họ mới đưa đến những giải quyết cái tình trạng gọi là tình tác nghĩ tha, tức là khen định và chi sự khác. Còn đối với vị mà họ hiểu biết được cái nguyên nhân đó nó đưa đến cái sự giao động, thì người này từ bỏ cái việc là khen mình chi người để đạt đến sự tự tin. Ở đây xuống gì mình là người tu tập, thì chúng ta không nên giữ cái thái độ là luôn luôn tâm bốc mình, khen mình và chi bay người khác. Bởi vì cái sự khen mình chi người như vậy là chúng ta luôn luôn bị giao động, tâm giao động. Giống như ngoại đạo, sở dĩ mà họ không có phát huy được cái hội chúng của họ, không có phát huy được cái danh và cái lợi một cách chính đáng, là bởi vì suốt ngày họ chỉ nghĩ đến cái việc làm sao một bôi nhỏ được giúp Phật và chúng đi theo, và làm sao họ đi xuống quen và những người khác. Họ nói tốt thì họ bản thân họ, họ chỉ lo làm cái công việc gọi là chê người khác và tự khen mình. Thời gian vậy cái người đó họ sẽ luôn luôn bị giao động. Còn đối với Đức Phật và chư vị đệ tử của ngài, thì các vị này thấy rõ do nguyên nào, do nguyên nhân nào mà đưa đến cái sự giao động, mà đưa đến cái sự tranh cãi. Thì cách này nếu như chuyển vật đã giải thoát thì cái tâm của cách này không có nghĩ đến cái chuyện mà khen, tự khen mình và chia ra người khác. Còn các vị đệ tử của ngài, những vị mà dù chưa đắc được đạo quả nhưng mà có được một niềm tin và trí tuệ chân chánh, an trú trong chánh pháp, thì đối với các vị đó, sau khi nghĩ đến cái sự phiền toái do cái sự đặt điều đặt chuyện để mà nói xấu người khác, nó không có hay. Hiện tại thì không có sự lợi lạc cái phát sinh thêm, mà trong tương lai sau khi chết, cái thành phố đối với những kẻ ấy thì bao giờ cũng sống, bao giờ cũng đi đến cái chỗ gọi là xa đọa, khó đọa. Đệ tử của Đức Phật khi mà thấy những điều lợi cho mình như vậy, cái gì đó từ bỏ cái sự dấu cá, cái sự địa vị để nhằm chia bay một cách và nhằm nâng cao mình, cho rằng mình là chân chính, là cao thượng, và những người khác là hạ liệt, thấp kém, chia bay như thế bằng cái câu chuyện mà họ dựng lên. Thì đúng, họ luôn luôn sống bị dao động, rồi mỗi lúc do tự khen mình chi người khác. Còn vị đệ tử của Đức Phật thì đạt được cái sự an tịnh bởi do nhờ ở vị đó không có sống theo cách là tự khen mình và chia bay người khác, nhất là tôn quý cái sự thật, không có gì dựa chuyện dầu cho người đó là kẻ đối lập của mình. Mình cũng không có dựng lên cái câu chuyện vô lý, cái câu chuyện vô cớ để mà mình hạ bệ người ta chứ. cái cách chơi như vậy đó, những người nào mà chơi bằng cách là bịa đặt một cái câu chuyện xấu để mà hạ bệ người khác, nhằm nâng đề cao mình lên, thì đó là sẽ chơi sẽ tự nhân và cũng là hiểu trí, chứ không phải là một chính trị quân tình. Nếu nói theo bên ngoài còn nói theo đạo Phật thì đó không phải là cái thái độ quân trí. Ở bài học này cho chúng ta một cái gì sống trong cái việc tu tập. Thứ nhất là bao giờ chúng ta cũng biết tôn trọng cái sự thật. Cái gì nó không có chúng ta đừng dựng lên cho có để chúng ta nói. Cái lần nói dối đó là nói sai sự thật của phi lý. Và luôn luôn chúng ta phải biết được cái tai hại, cái hậu quả và cái kết quả tốt đẹp của quả của cái việc mà nói dối cá và kết quả tốt đẹp của sự thật, để rồi chúng ta sống với tâm trạng an tịnh, chúng ta không nhìn người khác để chê bai và chúng ta cũng không có tự nhìn đau mình để nhằm mưu cầu cái lợi lộc. Nếu một cái đời sống của một phật xuất gia như thế thì gọi là đời sống rất chân thực. Và đối với người phật tử chúng ta, khi mà chúng ta cũng sống trong cái cách an tịnh như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có chuyện xấu xảy ra, không có sự chen lấn. Nhiều chùa thứ gì ở trong hội chúng tu sĩ sở dĩ mà đi đến chùa chúng ta cứ nghe lục lục người này phiền hà người kia, kia phiền hà người nọ, nó chỉ có một vấn đề là mọi người rất hay nói chuyện người khác, rất hay chê bai người khác. Mà chê nhiều khi người ta có ưu điểm mà không nhìn, mà chỉ nhìn cái khuyết điểm, hả, khuyết điểm nhỏ thì chúng ta cố gắng làm cho nó to lên, rồi chúng ta đi đưa nó với người khác. Thì như vậy người này khi mà họ nghe được thì họ cảm thấy tức giận, và họ cảm thấy đó là cái sự đặc điều. Thế là cái câu chuyện đó nó lại nảy sinh ra cái sự tranh cãi với nhau. Đừng có nói chuyện là ở ngoài đời hay ở ngoài đạo, chỉ ngay cái người Phật tử với người Phật tử thôi. Nếu mà chúng ta sống trong một cái hội chúng sinh hoạt, chúng ta trong một chùa mà chúng ta có cái thái độ là luôn luôn tự khen mình là tốt, là toàn hảo, rồi chúng ta chê người này đi đúng không đẹp, hay là nói năng không lịch sự, hoặc là họ là người thiếu niềm tin, vân vân. Chúng ta cứ chỉ tối nay chúng ta chỉ đo chuyện biết được các như vậy thì chắc chắn là cái hậu chúc đó nó sẽ bị rối, gây ra cái cuộc tranh cãi, tranh luận đi đến sự công tác. Cái đó là hiển nhiên không gì. Cho nên ở cái bài kệ đó, ở bài kệ 784 là cái bài kệ này chúng ta có được một cái ý nghĩa như chúng ta vừa trình bày. Mong rằng các phật tử chúng ta sẽ nghe và hiểu điều đó để chúng ta luôn luôn có những thông tin. Cái sự tốt đẹp cho mình và cho người khác. Bây giờ chúng tôi tiếp tục nói đến cái bài kệ số 785. Bài kệ 785 nói như thế: đối với các chi phí không dễ gì vượt qua, thẩm sát các pháp sống mới tác thành chất trước. Do vậy là con người đối với chúng sinh ấy có khi biết được họ có khi chấp nhận pháp. về cái bài kệ này thì sự thật số gì cũng có có vấn đề. Đối với các tiên sĩ, những tiên sĩ ở đây là gì? Đối với các tiên sĩ không dễ gì vượt qua. Ở đây những tiên sĩ là cái chữ tiên sĩ đi quê ta, tiên sĩ đi quê ta, rồi là tiên sĩ. Đã đi xoa cũng có tà là thật khó vượt qua. Giải thích là y đăng tất cả thiết nghệ khi lý về các tầng hạ tà lý biến sĩ đi về thần nào được gọi là biến sĩ tu về thần nào ý là chỉ cho chỉ cho thử thực chất thân thường thì là tất cả phí người ta cài cái gần pháp là một cái loại chi phí, một cái loại thiên trí định trí cho rằng chỉ có cái chỉ có cái đây mới là đúng, đây mới là sự thật, còn những cái khác này là giả, là không đúng. Cuộc sống của cái chân tầm của chúng ta biết phải cái tình trạng là gì rồi. Thế cái gì mình làm, cái gì mình nấu, cái gì mình suy nghĩ thì mình đều cho rằng cái đó là đúng. Còn thế cái gì của người khác làm, người khác nấu, cái suy nghĩ mà chúng ta không ưa thì chúng ta đều bác bỏ, chúng ta cho là sai hết. Cái đó là cho mình rất nguy hiểm, cho mình rất nguy hiểm, và chúng ta khó vượt qua được cái bệnh đó. Dù cho một tên cướp, nó cũng có cái lý để nó biện hộ cho cái nghề ăn cướp của nó. Cho nên ở đây trong cái câu đầu tiên, đối với các tiên tiến công nghiệp là chúng ta phải hiểu ở đây là nói đến một cái loại tà khí hay gọi là thân khí, hay gọi là thân phượng, thử thực chất thân phượng. Thử là điều này thật là đây chỉ đang tất cả các thân phận ở phía dưới quyền tiền ở đây trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta thẩm sát kỹ mỗi một cái sự kiện gì xảy ra, mình nấu làm suy nghĩ hay là nghe người khác nói, thấy người khác làm, biết người khác suy nghĩ, chúng ta cũng đều phải đều thẩm sát kỹ để chúng ta đưa đến cái kết luận. Chứ chúng ta không thể kết luận là cái này là đúng khi là sai. Những kẻ ngoại đạo khi mà họ làm những cái điều sằng bậy như vậy, họ giết người, họ thủ tiêu, ngay tại đất chùa của Đức Phật là Chí Tâm, cái chú trước của Đức Phật là Chí Tâm, thì rồi họ vu khống Đức Phật. Và nếu có ai hỏi thì họ vẫn bao giờ họ cũng nói là họ đúng, họ không bao giờ họ nói cái điều sai trái của họ đâu. Họ luôn luôn họ quên qua nói rằng tôi là những người có giới không được, rồi họ chê họ nói Đức Phật và chư vị Việt Sơ Đệ Tử Phật là làm sai. Ở đây quý vị, nó không phải là cái thái độ của người thiện. Và hơn nữa, những người mà đã nghe thì có hai cái số người họ chưa bước vào đạo thì họ bao giờ họ cũng mê dịp cho thầy trò của họ mê dịp nhau phổ thức phổ nghĩ được gì, họ không thể nói sai cả. Còn đối với cái người trí, mỗi cái sự kiện tính tự họ đều có một cái sự suy nghĩ, một cái sự cảm giác xem xét xong rồi là họ mới. Ở đây cái câu mà nói mới phát thành chất trước thì câu này nó hơi nặng nề, làm cho chúng ta hiểu gì bởi cái chuyện chất trước ở đây chứ, thì có lẽ là cái từ mà người chất trước thì nó lại rơi vào cái tình trạng cái pháp bất thiện, cái phật bạch này có bất thiện. Nhưng mà chỉ cần một cái tăng, một cái tăng thì chỉ cần một cái tăng ở đây có nghĩa là cái sự nắm giữ hay là cái sự thọ trì. Mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng là nên những đức thầy á, nên phẩm sát mọi pháp, tức là nên phẩm sát những cái sự kiện để cho chúng ta phải xem xét mọi khía cạnh rồi chúng ta mới giữ cái quan niệm, chúng ta muốn giữ cái quan niệm. Chứ còn không thể nào mà chúng ta chưa có tâm sát gì cả mà chúng ta luôn luôn chúng ta những cái quan điểm, cái lập trường là cho rằng mình là đúng người khác sai, thì cái điều này là nó đi trái ngược với chân lý, cái đôi khi nó đi trái ngược với chân lý. Ở đây khi mà chúng ta gặp những cái sự kiện gì, chúng ta phải đứng khách quan, chúng ta phải đứng khách quan để chúng ta nhìn. Như Đức Phật ngày dạy ở trong Trung Bộ Kinh, một lần nọ khi mà các vị tỳ kheo đi từ sau khi đến Nguyên Tây trên đường đi có hai thầy trò của một con ngoại đạo. Đi cái tàu chúng thì kêu ông thầy thì dùng nhiều lời để chỉ trích chia lại Đức Phật, chia lại Tăng Kinh, chia lại chúng thì kêu. Còn người học trò thì dùng nhiều lời lẽ để tán thán Đức Phật, tán thán chúng thì kêu. Giữa thầy trò ngoại đạo đó có cái sự mâu thuẫn với nhau như thế. Rồi khi các vị tỳ kheo nghe xong cái chuyện đó, cái tâm giao động, khi mà được khen thì cảm thấy mừng, khi bị chê thì cảm thấy phiền. Thì các vị đã đến tại Nguyên Tây Liên vào buổi chiều, các vị đó hồi hộp giao trong ngôi nhà người mất nhỏ, thì các vị đã mới bàn lại về cái chuyện trên đường đi và cái sự mâu thuẫn giữa hai thầy trò như thế. Đức Phật này từ phương thức để đi đến ngày hỏi biết câu chuyện rồi để giải các thầy theo. Và nếu như mà các sư để tâm giao động và giữ một cái quan niệm theo tri trí của mình, thấy người ta khen thì mỗi mừng mình nghĩ cho rằng người ta khen mình là đúng, hay người ta chê mình dỗ thì cho rằng người ta chê mình là sai. Thì như vậy trong trường hợp mình không nên, không đạt được cái lý, phải giữ tâm khách quan. Người ta chê mình phải chia sẻ, tự chia sẻ xem thôi trong cái lần chê đó có cái chỗ nào người ta làm sai không, hay là cái chỗ nào ta không làm sai mà bị chê. Nếu chúng ta làm sai mà bị người khác chê cái chỗ đó, tức là họ chê đúng. Khi nào mà mình không làm sai mà người ta đặt điều bị chỉ ra người ta chê, thì đó là người ta mới chê ta. Cũng vậy, khi người ta khen chúng ta chứa một bộ vui mừng. Có những điều mà mình có làm tốt người ta khen, thì đó là người ta khen đúng, mình mừng cũng được. Còn có những điều mà chúng ta không có làm tốt như vậy nhưng mà họ vẫn khen, thì cái lời khen đó chúng ta nên biết họ đã nhầm lẫn. Thì khi đó chúng ta mới có thể giữ cái quan điểm khách quan để có tâm đáp ứng đúng với những kẻ đứng dậy, đứng dậy trong những sự tiến. Chứ còn nếu chúng ta luôn luôn trong cuộc sống này mà chúng ta cứ giữ cái quan điểm mà thử thực chất thân thuộc, thì rằng tất cả khi như người ta, thì như vậy thì chúng ta bị sai lầm. Người như vậy sẽ không có sự tiến bộ được thôi. Người như vậy không có sự phổ biến. Bởi bao giờ cũng cho rằng hai cái gì mình làm là đúng, còn cái gì người khác làm là sai. Chúng ta cứ chê hết người này chê đến người khác, và chúng ta chỉ khen chính mình thôi. Thì như vậy là không bao giờ chúng ta học hỏi được cái hay cái đẹp, và chúng ta bị dẫn chân tại chỗ. Cho nên khi nào mà chúng ta tẩm cắt xong rồi thì chúng ta mới giữ được quan điểm. Chúng ta mới bắt đầu giữ lấy quan điểm. Còn khi mà chúng ta chưa tẩm cắt, chưa xem xét cái pháp xảy ra ở mỗi sức mạnh, thì chúng ta chớ bao giờ chúng ta chấp trước cái quan điểm. Bởi cái quan điểm đó nó sẽ trở thành cái chi phí. Và do vậy là con người đối với các chúng sư ấy có tin biết từ bỏ, có tin nhận chất lượng pháp. Ở đây thưa quý vị, cái sự thú sức ấy mặc dù có những người như vườn sáng, mặc dù có những người như vườn sáng cái nghĩa bốt là cái nghĩa đen là thú sức. Nhưng mà nếu chúng ta tại cái gì bốc thì những duyên của chúng ta ở đây tức là đối với cái chi phí, nó đồng nghĩa với chi phí. Những chi phí, cho nên đối với những chi phí tức là cái quan điểm của chúng ta, trong quan điểm mà chúng ta nhận thức về các biểu hiện xảy ra trong cuộc sống, luôn luôn cái gì chứ có những điều mà chúng ta phải biết từ họ, còn có những điều mà chúng ta phải biết chấp nhận, chứ không phải là cái chi tiết nào, cái quan điểm nào chúng ta cũng bỏ hết không được. Chúng ta thể nào mà chúng ta, bởi vì chân lý ở cuộc đời này lúc nào cũng phải có, một là đúng hay là sai thôi, chứ không thể nào không có đúng không có sai. Thành thử ra hễ mà cái quan điểm nào mà đúng, đối với các quan điểm thì quan điểm là đúng thì chúng ta từ bỏ, còn quan điểm là đúng thì chúng ta chấp nhận, còn cái quan điểm là sai thì chúng ta phải từ bỏ. Đức Phật dạy cho chúng ta là để chúng ta người dạy cho các vị thầy theo trong bài kệ này, các vị thầy theo đều đọc ra để cho mọi người biết rõ ở trong trường hợp này, ở cuộc đời nếu mình là người thật sự có tiếng thì chúng ta đừng bao giờ dính mắc vào các cái chi tiết khó vượt qua đó, tức là thử thực chất thân thuộc chỉ chấp nhận mình là đúng, người khác ta chúng ta phải Phật nghe cái sự kiện gì để chúng ta phải thẩm xác, xong rồi chúng ta mới giữ cái quan điểm. Bởi vì đối với các cái chi tiết ở đời, các quan điểm ở đời có những trường hợp thì chúng ta phải từ bỏ nếu như cái quan điểm đó là sai, còn có khi quan điểm đó là đúng thì chúng ta phải chấp nhận, dù cho cái quan điểm đó được nói ra do nơi cái quan điểm đúng đó được nói ra do nơi cái người đối lập của mình, chúng ta cũng phải chấp nhận bởi vì người lý mà. Còn cái quan điểm đó là sai, dù cho được nói ra từ ở nơi hay là người thân của mình đi nữa, bạn bè thân hữu của mình, thì chúng ta cũng phải từ bỏ, chứ chúng ta đừng có cho rằng cái này đúng. Thế bên nào mà mình thương thì mình cho là đúng, còn cái nào mình ghét mình cho là sai, dầu cho người ta đúng mình cũng nói sai, cái điều đó là bậy vô. Chính vì thế ở hai bài kệ này chúng ta nghĩ rằng cả cái bài học lớn để chúng ta biết cách chứng sự ở trong cuộc sống của chúng ta. Mà cái việc chứng sự này quý vị, chúng ta gọi là lớn là tại cái gì? Bởi vì ở đây Đức Phật đã dạy rằng nếu một con người mà đối với những cái điều chân lý và cho là phi chân lý, những cái chi tiêu lý này chắc là chân lý, tức là đúng nghĩ là sai, sai nghĩ là đúng, do tà tu tà hành chính không đạt được cái quốc lộ của Phật, tức là không đạt được chân lý. Còn ngược lại đúng người lý, những chính sinh nào có tí với những cái pháp quốc lộ, tức là những cái chân lý thấy là chân lý, những cái gì phi chân lý biết là phi chân lý, do chính tôi chính là như vậy, người đó sẽ đạt được quốc độ của Pháp, tức là đạt được chân lý. Cho nên ở đây lời phóng tu tập của người Phật tử chúng ta phải thấy rằng là cái chi tiết của chúng ta, chúng ta giữ cái chi tiết, giữ một cái quan điểm nào chúng ta phải hết sức là thận trọng, chứ không phải giống như thiên hạ bằng trên ở bên ngoài thể mà nghe. Bữa nay nghe nói tôi cho chị và tự đó thì mình gọi nó tốt quá, có mình hùa nhau, mình đi khen, mình tân bốc. Mai mốt nghe thiên hạ bàn quan họ chê cái chị và tự đó, cái mình hùa theo để mình chê nữa, mình chê lại. Thì mình suốt cuộc đời của mình cứ hết chê rồi tới khen, hết khen rồi tới chê. Như vậy thì chúng ta không bao giờ chúng ta đi đến sống bởi vì quan điểm của chúng ta nó không có chân lý. Đây là ý nghĩa của hai vấn đề mà chúng tôi sẽ được trình bày trong cái buổi học hôm nay, và chúng tôi xin kết thúc ở đây vừa với thời gian. Tiếp đến thì chúng ta bước qua cái phần thảo luận. Thầy hôm nay là một ngày không đề cập trong giới chỉ còn có đại đức Pháp Tịnh làm bầu bạn với chúng tôi thôi trong cái phần thảo luận. Bây giờ thì có lẽ là ý muốn để chúng ta tính có một đôi lời chia sẻ. Bởi vì ngày hôm qua đến ngày hôm nay chúng tôi bị viêm họng mũi. Ngày hồi trưa này chúng tôi phải đi đến bác sĩ để khám để viêm họng, họ tiêm thuốc và tự uống. Cho nên đi đâu bây giờ thì bắt đầu cổ chúng tôi nó có vấn đề là bây giờ nếu đại đức Pháp Tịnh có mặt ở dưới máy thì đại đức quan nghĩ như thế nào? Bây giờ làm sao đây? Thảo luận thì phải có chuyện tăng. Xin mời được đến tiên nhân lên đọc lại cho hai vị đệ này. Cũng như là để chúng ta ôn lại vậy đó. Trong thời gian chờ đợi chúng ta đang đánh xem được con cho được cái câu hỏi được hay không, chúng tôi nghĩ những gì đó thì chúng tôi sẽ trở lại nó được tôi thay nhé.
Mà bất tha nha. Dạ. Con là Quỳnh. Xin thay mặt đại chúng công tâm thành kính lãnh lễ tri ân ngài Thượng Tọa Từ Xưa, và chúng con cũng cùng thỉnh ngài dùng tạm một viên nước. Dạ, con cũng đang phôn cho đại đức Pháp Tính. Dạ, có thể là sư không có ngồi trước máy nhưng con phôn thì có lẽ sư cũng nghe được. Dạ, con thành kính cùng thỉnh ngài nghỉ ngơi trong chốc lát. Dạ. Nam mô Phật Tha Giá. Đang đồng nghiệp chú chúng ơi, đang đọc và chạy đi, hay là chạy đi. Nhà trong khi chờ đợi. Nhà đang đồng nghiệp có trước mãi không? Nhà Lộc Quỳnh kính mời đang đồng nghiệp đang đọc hay là chạy giống như ngài Thượng Tọa Thầy Siêu đã nói. Nhà ngài Lộc Quỳnh chỉ lên cung đỉnh ngài để ngài nghỉ ngơi chốc lát thôi. Dạ, Lan Dòng Nghiệp ơi, có sức máy không? Dạ, tha thu, dạ, xin mời Lan Dòng Nghiệp. Thầy Quân đang chờ con của Đại Đức Pháp Tính.
Xin sư Hùng Thánh kể phân đoạn 786-787. Vì giải sạch loại bỏ, không trình lực ở đời, các kiến được sửa soạn. Đối với hữu, phi hữu, bỏ mang cá, tiêu mạng, vì giải sạch loại bỏ. Vì ấy đi với gì, vì ấy không chấp thủ. Với ai có chấp thủ, vì chỉ trích tăng pháp. Với ai không chấp thủ, lấy gì có thể nói? Chính đối với vị ấy, ngã, phi ngã đều không. Vị ấy đã tẩy sạch mọi tạp kiến ở đời.
Bây giờ con nghĩ trong gian chờ đợi chị thân ở bên Việt Nam vào thì có lẽ con nên đặt lại từ đầu bài kệ xin sang một tấm kệ. Bài kinh xin một tấm kệ. Thật có một số người nói lên với ác ý.
Có một số người nói lên với ác ý, và thật cũng có người nói lên ý chân thật. Dù có lời nói gì, ẩn sĩ không liên hệ. Do vậy, bậc Mâu Ni không chỗ nào quan phu. Người ước muốn dắt dẫn, thiên cứu điều sở thích, làm sao từ bỏ được điều tạp kiến của mình, khi tự mình tác thành quan niệm riêng của mình. Như điều nọ được biết, hãy để nó nói vậy. Người không có ai hỏi, lại nói cho người khác biết đến những giới cấm của tự cá nhân mình. Bậc thiện xảo nói rằng, như vậy không thánh pháp. Nếu ai tự nói lên lời tán thán tự ngã, vị tỳ kheo an tịnh sống hết sức thực tịnh, khi tán thán giới đức không nói tôi là vậy. Bậc thiện xảo nói rằng, như vậy là thánh pháp. Với vị ấy đề cao, ở đời không khởi lên. Với những ai các pháp được sửa soạn phát thành, được đặt ra phía trước, không phải không tranh luận, khi đã thấy lẽ trên tự thân của mình, đi đây duyên dao động, đạt được sự tịch tịnh. Đối với các thiên kiến, không dễ gì vượt qua. Thẩm sát các pháp xong, mới phát thành chấp trước. Do vậy là con người, đối với chú xứ ấy, có khi biết từ bỏ, có khi chấp nhận pháp. Vì ấy, vì phải thật loại bỏ, không tìm được ở đời, các kiến được sửa soạn. Đối với hữu phi hữu, bỏ mang cá kiêu mạng, vị tẩy sạch loại bỏ, vị ấy đi với gì, vị ấy không chấp thủ. Vì chỉ thích trong pháp, với ai không chấp thủ, lấy gì có thể nói. Chính đối với vị ấy, ngã phi ngã đều không, vị ấy đã tẩy sạch mọi tạp kiến ở đời. Nhà nó bộ phát thái giá và con kính hình lý của thầy từ siêu. Xin lục quần liên lạc với Đại Đức Pháp Tính ở Việt Nam thì không liên lạc được. Còn chị Tăng ở bên nước ngoài thì thường phải đắc đẳng cho biết là thầy cũng không có trở lại được. Con kính hình lý của thầy tòa từ siêu sao như thế nào là con kính hình thầy tòa.
Hôm nay những một cái thiền tông để thổi mình
và cũng không có được tự hộ hộ thân. Đây thì là chúng ta có thể nếu muốn duy trì sinh hoạt thân dân cho đến 10 giờ 10 chiều chương trình thì chúng ta mở lại băng ghi âm bài giảng của chúng tôi nghe từ 7 giờ ở từ 8 buổi. Nghĩa là bài học ngày hôm nay chúng ta mở lại nghe hết xong là chúng ta hết giờ buổi lý trí đồng hồ. Còn nếu như quý vị không muốn nghe thì chúng ta nghỉ sớm hôm nay, tức là chúng ta chỉ học có nửa giờ nửa thời gian hiện tại đó, thì dù có thượng độ khó khăn nhưng mà bây giờ như thế nào đây? Thượng độ khó khăn đang mới chuyển vào, chưa có chuẩn bị sẵn để hiểu được cái điều mà ở trong hai buổi dạy giảng của ngày hôm nay về cái bài kinh tinh thần bát kệ để chúng tôi vừa trình bày. Chúng tôi có đông không có nhiều hợp để đặt lên câu hỏi gì cho nó cực khớp. Nếu chúng tôi đặt cái câu hỏi gì liên quan đến những vụ này thì chúng tôi có đông cũng không có nắm bắt được nghĩa nghĩa của bài học thời gian thì làm sao mình có thể trả lời. Thì thôi bây giờ hôm nay tôi xin được một đoạn. Nếu chúng tôi có bóng thêm thì ngày mai mình mốt chúng tôi có cái dạy lâu lâu chúng ta nghĩ chết nữa. Còn nếu như cuộc đời của các bạn có quan hệ thì tôi tự gửi lại bài học ngày hôm nay hai lời dạy để chúng ta đang có thể chia sẻ. Còn nếu không có chuyện như thế này quý vị khỏi dễ lòng. Bây giờ xin chỉnh chuyện vật sắp đăng quan chỉ là chia sẻ với lớp học ở trung tâm sự sinh hoạt của chiến tăng Việt Nam trong những ngày qua tại sự học được nghe nói là có cái pháp tu học, không biết phải có pháp tu học đúng không? Nếu sự học tăng được sự sự học có tăng chia sẻ xin tính tình sự học như một hai nhé.
Nam mô Bố Thầy nhé, Nam mô Thầm Mai nhé, Nam mô Thầm Thầy nhé. Nhà có Phật Đăng Trinh Lễ Thư Phật Thư Phật Thư Phật Thầy Trinh Lễ Thầy Bà Thầy Chiêu Thực Mông Hành Thực Pháp Tính cùng với Thư Phật Thư Phật. Xin chào Thư Phật Thư Phật Thư Phật Thư Phật Thư Phật Thư là từ ngày từ ngày thứ tư qua bên từ ngày thứ tư qua bên bên chùa Pháp Luân thì ngày thứ năm đó thì có khóa cô học chiều và bắt đầu thì thứ sáu thứ bảy và chủ nhật. Thì khi qua bên chùa Pháp Luân đó thì mình đã lắp đặt có chở chị Tăng xuống cái khu vực gần cái bãi biển để cho chị Tăng tham quan cái khu vực ở Pháp Tháp. Thì đi thì 5-6 tiếng đồng hồ, lúc đi thì lúc về cũng vậy, mà cha thì lại gặp cái cơn lạnh lùa về nên rất là lạnh, rất là khó chịu, nên chị Tăng không có bị nào ra khỏi khách sạn đó, một dĩa còn khách sạn là thôi. Rồi nghỉ ở đó một đêm thì sáng lại chị Tăng lại về, về lại chùa Pháp Luân và cái khóa tu học bắt đầu. Thì cái khóa tu học á, thì Phật tử về chùa Pháp Luân á, thì để dự khóa tu học 3 ngày. Thì khoảng chừng được 20+ người Phật tử khoảng đó thì chư tăng chia ra để sinh hoạt. Ngày đầu thì tất cả chư tăng đều lên trên Phật điện để làm lễ tam bảo, và mỗi vị thì có một cái lời chào hỏi và nói về cái chuyến đi này và cái lời hỏi thăm đối với Phật tử của Pháp Luân. Từng vị xong rồi thì bắt đầu chia ra để sinh hoạt, mỗi vị đảm nhận một giờ ở trong cái nhà tu học. Và buổi sáng thì từ 8 giờ đến 8 giờ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ thì có hai vị đảm nhận cái phần đó là thượng tọa Tề Quyền và thượng tọa Thiện Phúc. Rồi tới buổi chiều thì hai vị đảm nhận đó là con và thượng tọa Thạch Thân. Thì Đức Thầy Dũng thì với Thư Văn Minh với chị Phương Thiện thì đảm nhận buổi tối. Cứ chia thiên như vậy để đảm nhận những cái buổi học. Vì Thượng Tọa Đắc Đẳng đã rời chùa Pháp Luân ngay cái ngày khai mở khóa học, và Thượng Tọa không có ở chùa. Và Thượng Giang Tọa giao cái phần trách nhiệm này lại cho Chư Tăng để Tăng lo số khóa tu học. Thành ra qua đây thì gặp cái thời tiết lạnh, ý xưa thì cũng có người khỏe người mạnh, người khỏe người bệnh, và nó cũng thật sự thì qua đây thì nó cũng đỡ hơn cái thời gian, vì cũng được nhiều ngày rồi, nó cũng hơi quen rồi. Nhưng mà cái thời tiết lạnh thì gần như là chưa có quen lắm. Thì hôm nay đó thì giờ này cũng chuẩn bị đến cái giờ tu học ở trên Phật viện rồi, nên bây giờ thì Thượng Tọa Đắc Đẳng có điện thoại về kêu các vị vào phụ với Thượng Tọa Tề Siêu và Chư Tăng trong room, vì bây giờ thì không có người ở trong room. Thì khi nghe như vậy thì con cũng như là Phật Thân và Thượng Hiền cũng chuẩn bị vào, vì Phật tử họ cũng cúng dường được ăn sáng, họ cũng tin rồi họ cúng dường được ăn sáng, thành ra cũng ngồi ở ngoài bàn ăn. Rồi khi ăn rồi thì mới nghe Thượng Tọa thông tin là vào room liền, thì cũng vào mở room để mở vào room để phụ giúp công việc trong lớp học. Và còn ngày hôm nay nữa thì cái khóa học cũng kết thúc rồi, thành ra Thượng Tọa tất nhiên cũng có nói rằng bữa hôm nay thì chị Tăng sẽ lên hết từ cái lớp học để cho cái lớp học cái buổi ngày cuối cùng. Thì đó là một vài cái công việc mà ở trong cái lớp học mà được Chư Tăng sắp xếp mỗi vị đảm nhận một tiếng đồng hồ ở trong cái lớp học có chị hướng dẫn thành thiền, có vị hướng dẫn về cái lịch sử Đức Phật, có vị thuyết pháp, có vị thì chia sẻ những câu thảo luận. Lớp học thì cũng tương đối cũng rất là vui vì cũng nhiều cái tiết mục. Đây là một cái sự trình bày ở trong cái sự cảm nhận của con ở trong cái lớp học về sự pháp luân mà thôi. Bây giờ thì các thầy đã để tiền bản room bây giờ thì con không biết biết thầy Đức Pháp Tính hồi nãy giờ ở trong lớp học lâu rồi, không biết thầy Đức Pháp Tính có chọn được có thể đặt câu hỏi hỏi xung quanh cái bài học này để các vị trình bày không ạ? Nếu được thì mời thầy Đức Pháp Tính nha. Thì Pháp Đăng cũng mới vừa vào cũng chưa có coi bài xong nữa. Yeah. Bây giờ thì mình biết Pháp Tính thì có nít mà không có người. Thôi thì bây giờ chúng ta được quyền có mặt ở trước máy không? Và hôm nay cũng là cái ngày chuẩn bị lên trên thánh điện thành ra. Bây giờ đây từ khi giơ tay rồi thì mình biết cầm nít nha.
Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, giới thiệu được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn từ bi cùng đại chúng. Kính lễ Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đức Pháp Tính, Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật Tử. Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ thế này là Thượng Tọa Pháp Đăng bảo tưởng Thượng Tọa Pháp Đăng hỏi cái câu hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng chỉ mời lên cầm mic. Cũng chưa có đặt một cái câu hỏi gì hay gì hết. Bây giờ thì trong thời gian nói chuyện chút xíu thì tỉnh thì Thầy Pháp Đăng quan hỷ coi như là xem qua sơ bài để đặt ra cho một câu hỏi đến cho toàn thể, đến cho tự quyền. Bây giờ tỉnh thì Thầy Pháp Đăng quan hỷ nhanh chóng Thầy Pháp Đăng đặt quyền một câu hỏi. Đặt PN chưa hả? Dạ rồi, đọc PM, dạ mới giờ nghe Thầy Pháp Đăng kêu thì mới thấy PM của cô, dạ rồi, vô Phật. Cái đây là cái bài học của Sư Phụ Tỳ Siêu đã giảng rồi, phải không ạ? Dạ rồi, kính thỉnh là Thầy Pháp Đăng quan hỷ đặt ra cái câu hỏi dùm kìa.
Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, thì ở trong cái bài học này thì xin đặt cái câu hỏi ở trong cái đoạn 84 và 85 thì có cái
cái câu đó là đối với các thiên kiến, cái thiên kiến là cái gì gọi là thiên kiến? Thiên kiến này theo cái nghĩa là như thế nào? Thiên này thì thiên kiến là một cái kiến hiểu biết về trời, hay là cái kiến hiểu biết như thế nào mà gọi là thiên kiến, hay là cái kiến này gọi là cái kiến lệch lạc. Thì xin tỉnh thượng tọa tự truyền giải thích và cho biết về cái thiên kiến là thế nào.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy á. Để quý vị nghe chúng tôi rõ. Bộ Phật kính để được Bộ Pháp Tăng mới Quang Lâm Phù Rung. Kính Bạch Sư Tăng, kính thưa quý vị, nếu mà nói trên một cái thiên kiến mà chúng ta đọc kỹ trong bài đó, thì nó là một cái sự chấp trước đối với các vị chư thiên. Nhưng ở đây đúng ra thì sẽ có, nãy quý vị cũng nghe được, đã nghe được rồi. Thì sư đã giảng như thế nào thì có lẽ là dựa trên cái phần chú giải thì ở đây như điều này. Và đúng chúng tôi sẽ không có mặt. Bây giờ ở đây thì nói trên một cái hiểu biết nó mang tính tức là tổng quát. Thì ở đây tức là đối với thiên kiến không gì dễ vượt qua thẩm sát các pháp xong mới tác thành chấp trước. Do vậy đối với chú sư ấy có khi biết từ bỏ, có khi chấp nhận pháp. Thì ở đây nói rằng là ví như trường hợp mà nơi mà cái dục lạc của trời, tức là của chư thiên dục giới, của chư thiên sắc giới và của chư thiên vô sắc giới, nói về cái những cách thiền lạc luôn. Thì ở đây đối với một người mà hiểu biết, một người mà không có chấp trước mà quyết được mà từ bỏ được cái ái đó thì vượt qua được cái mà chấp nhận cái pháp ở đây, tức là chấp nhận cái con đường để thành tựu cái giải thoát, tức là ra khỏi cái tam giới. Thì đối với các thiên kiến thì nó chỉ thiên kiến, nếu không trên chú giải, nếu không dựa trên cái chú giải bằng một cái tư kiến thì chỉ hiểu được là như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đối với các thiên kiến này, đối với cái ái thiền, đối với cái lạc cái thiền, cái lạc của thiền ấy, thì cái thứ gì nó có thể nó rất là đặc biệt, mà chỉ ngoài cái niết bàn thôi. Bởi vì cái cảnh giới mà thiền lạc mà cao cả nhất đó là phi tưởng phi tư tưởng xứ, hay là thiền lạc ở cõi vô sắc. Ở đó người ta hưởng một cái thiền lạc nó cao cả hơn cái mà chúng sinh ở cõi dục giới, mà đối với coi như là sắc tinh khí bị xúc thì người ta hưởng lạc như vậy, người ta cho nó là thỏa thích. Như điều quả thật thì cái trạng thái của cái lạc của thiền nó lại cao cả hơn. Cũng như bây giờ chúng sinh hưởng lạc ở cõi dục, mà chính xác là cõi người nè, thì chúng ta thấy cõi con người nó xài cái thô, hay là xài kaprikaroaharo, tức là dùng cái đòn thực á, tức là cơm nước bánh trái, và chúng ta đưa ra cái phần tiêu hóa, nó ra cái phần đại tiện tiểu tiện, nó hôi thối, hay là thân của con người nó có 32 cái thể trược, vân vân. Thì 32 thể trược này tức là nó dơ nhất. Một ngày mà chúng ta không tắm, một ngày chúng ta không vệ sinh thì nó rất là dơ. Thì nếu nói trên cái tinh thần của các vị chư thiên, đầu chư thiên tức là thiên dương thôi, là người ta không có phải như chúng ta. Người ta hưởng cái thiền lạc, nó hưởng một cái sắc thân khí bị xúc bằng cái gì? Bằng cái giác quan, bằng một cái cảm quan mà nó cao cấp hơn, mà nó lại là tuyệt vời hơn nữa. Người ta thấy nghe ngửi nếm đụng, cái thấy ngửi nếm đụng nó không có thô như là con người mình. Thì đó chính là cái điều mà chúng ta thấy nó đặc biệt, nó khác hơn. Cho nên có nhiều khi mà chúng ta hiểu và thấy như vậy, chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Chứ đừng nói chi là thiền lạc, cái trạng thái của thiền thì nó lại càng cao cả, nó lại càng đặc biệt hơn. Mà chính người nào mà thành tựu, người nào mà an trú, người nào mà đạt được các quả vị thì ấy sẽ thành tựu được cái quả vị hết sức là cao cả, hết sức là lớn lao. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ. Cho nên cái sự tu tập ở trong Phật pháp đó, đòi bỏ tất cả, chúng ta sẽ bỏ tất cả, sẽ bỏ tất cả những những cái mà có đôi khi chúng ta không có do cái duyên chúng ta không có có nắm bắt, không có hiểu biết, thì cái mà chúng ta không nắm bắt, không hiểu biết đó thì chúng ta đã không có cái sự thành tựu an vui trong cái pháp lạc của mình. Thực ra mà nói thì chúng sinh đó, cái này bây giờ chúng ta thấy ở đời này chúng ta thích có tiền bạc vật chất để chúng ta thụ hưởng, nhưng đứng từ cái nhìn của các vị chư thiên á, thì cái vàng bạc châu báu của mình nó rất là xấu hơn là cái của cải vật chất của chính họ có được. Và chính cái tiền của vật chất của họ nó có được á, là do cái phước của họ, do cái phước của họ đã tạo. Tại vì vậy á, tức là cái này á, nó được một cái tài sản đó, nó được do cái phước nó quá hiện ra, nó tạo tác thành. Và cũng vậy, như cái thiền lạc của các vị, người ta chỉ thọ hưởng được cái thiền lạc, cái an trú bằng cái tâm nó lạc, chứ không còn bằng cái cảm quan, tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý nữa. Cái ngửi của các vị chư thiên, cái xúc của các vị chư thiên nó tuyệt vời vô cùng. Như chúng ta thấy cung tử đang là khi mà Đức Phật này dẫn coi như là công tử Nanda mà đi lên cái cõi chư thiên, thì bởi vì Nanda rất là nhớ vợ của mình, rất là nhớ cái người vợ đang cưới của mình, thì đi vòng quanh dạo quanh cái cõi chư thiên thôi, thì Đức Phật này hỏi vậy chứ ngươi thấy chư thiên và vợ của ngươi ai đẹp hơn? Thì được ví dụ chẳng hạn như là một người đẹp với một con khỉ thì nó đẹp như thế nào và vợ thua như thế đó. Thì nên là họ nếu ngươi muốn những người này đó thì ngươi tu đi, thì như là chắc chắn là ngươi sẽ thành tựu. Chúng tôi chỉ nói một cái đó cho quý vị nghe thôi, là nó ở cảnh giới chi thiên nó lớn hơn cái của người mình, của giới phước của trời người, của thiên lạc nó đặc biệt. Và thiên lạc ở đây thì nó cao hơn, nó chính là cái nó từng cấp ở cõi dục giới rồi. Ở cõi thứ là thiên dương nó khác, về cõi đau lợi dạ ma đấu sức thao quá tự tại, rồi đó là mỗi cái tầng nó bảy tầng dục giới nó khác nhau. Phật vượt lên nữa, tức là rồi sơ thiền, sắc giới, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi vượt qua công viên thức vô biên vô số, khi tự nhiên đủ sứ, thì mỗi cái thiền lạc vậy rất cao cấp, cao từng nấc thang cao hơn từ từ. Thì ở đó thì thường các vị chư thiên ở cõi nào thì thường chắc kiến theo cái thiên kiến của mình, cái thấy cái hiểu của mình ở tại nơi đó, cũng như cõi chư thiên ở cõi sắc giới nó khác chư thiên ở cõi vô sắc giới, và từng cái sơ thiền nó khác cái nhị tam tứ, và không vô biên tức vô biên vô số với tự nhiên đủ xứ, nó từng cấp nó khác nhau. Vì vậy cho nên đứng từ cái nhìn là như vậy. Và thì xin trình bày như vậy. Bây giờ tiếp theo thì kính cung tỉnh thượng tọa Pháp Đăng tiếp tục để trên điều hợp tham mô của thầy đó. Alo, bây giờ thì nếu Phật tính thì chỉ có nít mà không có người, tạo tâm nghĩ lên chánh điện động trên rồi, thì chỉ còn tôi với chúng ta tự nguyện thôi. Bây giờ vậy tôi hỏi nữa nha, thì tôi hỏi một câu nữa ha.
À, ở trong cái bài học hôm nay thì có cái đoạn trước đó thì nói rằng y lấy duyên dao động, có nghĩa là đối với những ai mà tác pháp đó, luật sư Phật hay tác thành đó, thì đặt ra phía trước là gì? Cái trước là sao? Tại sao mà khi mà đặt ra phía trước thì không tranh luận? Y lấy duyên dao động thì xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Đại Quyền giải cho chúng tôi thế nào gọi là duyên dao động, thì gọi là thế nào là duyên không có dao động. Thỉnh thượng tọa Đại Quyền thảo luận tới không này.
Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, mô Phật. Vì có một chút việc, một chút xíu, thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Quang Hỷ đừng có trả lời dùm câu hỏi này. Và một chút xíu nữa chúng tôi sẽ trả lại có một cái việc. Một chút xíu, dạ, kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Thỉnh thượng tọa Quang Hỷ, thỉnh thượng tọa tự đặt ra cho mình và thượng tọa cũng trả lời dùm luôn. Dạ, mô Phật, dạ, tôi có việc một chút xíu.
Alo. Thì đúng là ta tốn rồi. Mình nói đến cái đoạn này đó thì mình thấy rằng có những ai cắt pháp á, cắt pháp là chúng ta biết đối với cái tâm của mình, đối với mọi con người đó, khi mà xúc chạm cái cắt pháp hay được nói đến. Mà như thế thì đàm thì gọi là danh và sắc, danh và sắc trong cái tam giới này. Nói chung là khi mà nói đến cái từ xúc chạm của nhãn căn đối với tất cả cảnh sắc, nghĩa gì mắt thấy, rồi lỗ tai nghe tất cả những cái âm thanh, là mũi ngửi các cái mùi hương, rồi miệng nếm các cái vị, thân xúc chạm các cái cảm xúc, ý là suy nghĩ các cảnh pháp. Nhưng mà chúng ta thấy như là trong bản nêu thì gọi là tất cả gọi là pháp, thì nó rất là rộng, trong đó có những cái pháp chi tiết thế định, có những cái pháp mà nói là cái bản thể, có những cái pháp như là sắc pháp, là danh pháp, hay là pháp thuộc đế, pháp chân đế, thì nói chung là rất là nhiều. Mà những cái người đó biết được như vậy, hay là có một cái tầm nhìn ở một cái đoạn nào đó, thì có một cái chi kiến mình nghĩ như vậy là đúng, cái nghĩ đúng như vậy đó, nhưng mà thực sự ra thì mình nghĩ đúng một phần nào đó, khi mà cái trí tuệ của mình nó có giới hạn, nhất là phàm phu, mà chúng ta thấy những cái điều mà như là những cái nhóm như luật sư ngoại đạo họ cho chỉ có một cái đó là đúng, còn ra là không phải là chân lý. Thì những cái điều đó được Đức Phật ngày đã thấy, ngày đã biết được ở trên cái tự thân của con người, nhưng mà biết được từng phần như vậy. Chúng ta thấy trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn đó, thì nhóm luật sư ngoại đạo cũng có nói Sa Môn Gautama tiên thuyết về cái vị ngọt của sắc. Chúng tôi nói về sắc, chúng tôi cũng nói về sắc, nói về dục, chúng tôi cũng nói về dục, nói về cảm thọ, chúng tôi cũng nói về cảm thọ. Vậy chúng tôi và Sa Môn Gautama có khác nhau trên phương diện nào? Thì quý vị thấy họ cũng nói, họ cũng có nói về dục, cũng nói về sắc, cũng nói về cảm thọ. Nhưng mà lúc bây giờ những vị thì cô nghe những cái lời nói này, nhưng mà cũng không có tán thán, không có quỷ bán, và các người đó về cái bậc với Đức Phật. Và Đức Phật ngày tuyên bố rằng trong cuộc đời này đó, trong tam giới này ta không có thấy ai có thể trả lời được cái câu hỏi này. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngày dạy cái tăng đó, cái gì là vị ngọt của dục, cái gì là nguy hiểm của dục, và cái gì là thoát ly hoặc là liễu chi dục, rồi cái gì là vị ngọt của sắc, cái gì là nguy hiểm của sắc, cái gì là thoát ly sắc.
cái gì là dị ngọt của cảm thọ, cái gì là nguy hiểm của cảm thọ và cái gì là xuất ly của cảm thọ. À, thì khi mà Đức Phật Ngài nói như vậy đó, thì cả thầy Vị Khu đó chứng trình bạch Đức Phật và Đức Phật Ngài giảng rộng ra đối với các cái ngoại đạo thì không có thể nào có khả năng để hiểu được cái điều này. Thì chỉ có Như Lai thì chánh đẳng chánh giác mới trình bày được. Thì quý vị thấy đối với cái người mà họ không thấy được tất cả pháp, họ chỉ thấy một phần nào rồi họ tìm cách này cách kia để đi đả phá người này đả phá người kia đó, đọc đó, lọc ra những cái lập luận phía trước phía sau để họ có những câu mà gọi là câu này câu kia để họ chuẩn bị để họ tranh luận với người này người kia đó. Thì chúng ta thấy những cái người mà kẻ hầm phu á, thì do cái trí tuệ có được bao nhiêu thì họ có thể ứng đối được bao nhiêu, nhưng mà nếu không á, thì không bao giờ ứng đối được. Cũng như chúng ta thấy nàng Thích Tát Gô Đông Ni đó, nàng Thiệt Ca Ni và Tóc Quang đó, cái nàng mà Thiệt Ca Ni Tóc Quang mà ngoại đạo nữ ngoại đạo Tóc Quang đó, sau này làm đệ tử là Sa Di Phá đó, vì vậy cũng học thêm ngôn luận đó. Cái gì biết là cả ngàn câu như vậy mà hỏi thì rất là khó, mà lúc bây giờ cũng khó mà có một người nào họ trả lời được. Nhưng mà khi gặp ngài Sa Di Phá rồi đó, thì ngài trả lời hết, ngài trả lời hết. Nhưng mà ngài hỏi cái vị này cái gì có một không hai đó, vị này không trả lời được, chỉ có một ngàn. Thì quý vị biết cái đối với Đức Phật đó, ngài biết được các cái pháp và hữu vi đó nó có duyên tạo tác, còn cái pháp vô vi niết bàn là không có duyên tạo tác, nó không có do duyên tạo tác. Nên đó, khi mà hỏi ra chúng sanh nó thường thường họ biết những cái pháp hữu vi do duyên tạo tác một phần nào do cái sự suy tư của họ, do cái sự trắc nghiệm của họ. Còn đối với Đức Phật thì ngài biết luôn cả cái pháp hữu vi và cái pháp vô vi. Nên đó, ngài mới nói đến một cái người mà khi mà họ với cái tự thân của họ, họ hiểu được bao nhiêu đó, họ chưa có phải là biết cái trí đó, thì họ cái cứ vào đó thì họ bị duyên, bị cái đó dao động. Khi mà có một người đó, khi mà có một người đó mà họ hiểu được cái pháp đầy đủ rồi đó, thì họ trình bày đó thì họ sẽ chỉ cho thấy được cái sự cố chấp, hoặc là cái sự dính mắc, cái sự mà thiên kiến, cái sự mà hiểu biết lệch lạc của cái người đó. Nên Đức Phật ngài chỉ ra các cái duyên mà thường thường mỗi người chúng ta đó thì tự thấy được một phần nào đó thôi, và chứ chúng ta không có thể thấy được hết. Luôn cả chúng ta nghe pháp thì chúng ta cũng chỉ lãnh hội được một phần nào đó thôi, chứ còn rất là khó. Và Đức Phật này tuyên bố đối với người tu sĩ mà hiểu thông hết tất cả các pháp khác, hiểu thông hết tất cả các pháp thiện cũng là điều rất là khó. Thành ra chính vì như vậy nên chúng ta thấy rằng cái sự cố gắng để học tập đó là điều rất là cần thiết. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng cái đó là số 1, mà chỉ có khi nào mà chúng ta đạt được cái số 1 thiệt của Đức Phật nói đó là Niết Bàn, thì thật sự lúc bây giờ chúng ta mới là số 1. Chứ còn nếu mà chúng ta chưa có đạt được Niết Bàn đó, thì chúng ta chưa phải là số 1. Tại vì cái điều mà Đức Phật này nói, khi mà mình thấy những cái người họ dính mắc vào chỗ nào đó, thì họ dính mắc vào đó, thì họ coi cái đó là số 1, thì họ không bao giờ tiến bộ lên được hết. Ví dụ chúng ta thấy đối với cái người của chúng ta đó, ở cõi dục đó, chúng ta được một cái gì đó, ví dụ chúng ta được một ngôi nhà đẹp, một cái sự làm ăn vững chắc, rồi một cái gia đình êm ấm, chúng ta coi cái đó là số 1 rồi. Nhưng mà đối với chư thiên á, chư thiên mà tứ đại thiên vương, họ coi cái số 1 chúng ta nó không có nghĩa lý gì đối với họ. Và chư thiên ở cõi chư thiên đó thì họ thù thắng hơn. Và chúng ta mới là chư thiên với đại thiên vương. Và Đức Phật này có đem ra những sự so sánh đó, nếu một người ở đời này là chuyển lên thánh vương đó, hưởng những cái dục lạc ở thế gian này, thì ngài cầm miếng đá lên, ngài nói một miếng đá này dưới cái núi đá đó, thì cái miếng đá rất là nhỏ nhẹ. Cái hạnh phúc của vị chuyển lên thánh vương ở cõi nhân loại này cũng không bằng cái cõi tứ đại thiên vương. Cõi cõi tứ đại thiên vương không bằng cõi đau lợi không bằng cõi dạ ma không bằng cõi đóng sức. Cõi đấu chức không phải không bằng cõi quá lạc, cõi quá lạc không bằng cõi tha hóa tự tại. Dù là cõi tha hóa tự tại như vậy đó, nhưng mà cũng không bằng cõi sơ thiền. Sơ thiền thì quý vị biết
họ có tầm tứ hỷ lạc đã hòa định, họ quan hỷ với cái thiền lạc đó. Nhưng mà nếu mà họ dừng lại ở sơ thiền đó, họ có tầm tứ hỷ lạc đã hòa định đó, nếu mà họ bám vào đó hoài đó, họ không có buông rơi tầm đó, thì không có lên nhị thiền được. Nên họ phải thấy tầm là yếu đuối, nên họ mới bỏ tầm, họ mới vượt lên tầm tứ hỷ lạc đã hòa định lên nhị thiền. Vì một cái người muốn lên nhị thiền đó, họ thấy muốn lên tam thiền, họ sẽ thấy cái nhị thiền là cái gì là yếu đuối, thì họ thấy cái tứ là yếu đuối nên họ bỏ tứ, họ còn hỷ lạc cả và định, thì họ đạt lên tới tam thiền, mà cái họ muốn lên tứ thiền đó thì họ thấy hỷ lạc này nó là tô điểm, họ mới đạt lên tứ thiền theo kinh và ngũ thiền theo A Di Đà, thì họ đạt được cả và định thiền vi tế hơn, lúc bây giờ họ mới có thần thông được, họ mới có thể sử dụng thần thông được. Nhưng mà những cái vị phạm thiên vô sắc đó, thì nói về các cái sắc pháp, về các vị cũng đều nhàm chán hết. Nên các cái vị mà bắt được ngũ thiền, họ lấy cái đề mục mà hư không đó, họ đạt lên cái không vô biên tứ, rồi họ đạt lên cái thiền vô không vô biên tứ. Nhưng mà chúng ta biết, nếu mà không vô biên tứ mà vị đó dính mắc vào cái không vô biên tứ đó mà không vượt lên nữa đó, thì vị đó cũng không đạt được vô tự hữu tứ, vì vị đó không có đạt lên cái trình độ năm cái hoa si hay năm cái thiện xảo, là ngoặc thiền hữu sắc, thiện xảo thì trụ thiền thượng thiện xảo, hướng thiền thiện tạng, hướng thiền thiện xảo, rồi phản tán thiền thiện xảo đó, thì họ không vượt lên cái thiền cao hơn nữa. Cho đến khi mình đạt được không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Nhưng mà nếu mà những người mà họ chỉ đạt được mức độ đó thôi đó, thì họ được cái gì? Còn vị tỷ cư mà khi đạt được được thiền này đó, họ đạt được tam quả đó, thì họ sẽ đặt vào thiền diệt phật ổn định, là lý ô tá tâm hóa tí đó, thì họ đạt vào cái trạng thái niết bàn. Vì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, là Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, mình mà duyên bị y vào đó mà do động đó, thì mình không có tiến bộ được. Và mình thấy được những cái người mà chấp trước đó, thì họ có chấp một cái gì đó họ bị rung động. Nên Đức Phật này thường nói, hễ ai có chấp thủ thì có do động, mà hễ có dao động thì không có kinh an, không có kinh an thì có hy cầu thì có xứ, có lai, có đời này, có đời sau. Nhưng mà những người mà thấy được cái sự tịch tịnh rồi đó, thì cái tâm của họ không còn bị dao động nữa, không bị các cái duyên dao động, và họ đạt được cái đạt của các vị thánh, và đạt được cái đạt của tối thượng. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy đối với Đức Phật bậc đạo sư đó, thì dạy chúng ta đó là chúng ta đừng có nói cái gì là số 1 hết. Khi mà chúng ta thực sự đạt được niết bàn thì mới gọi là tối thượng. Chứ còn các pháp hữu vi nó chỉ là một cái sự đắp đổi các cái cảm thọ. Bởi vì chúng ta thấy tâm chúng ta là thọ và tưởng. Thọ và tưởng. Thọ là cái cảm giác, tưởng là cái kinh nghiệm. Và chúng ta có cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó thì chúng ta đừng nghĩ cái đó là đủ. Vì cái tâm của chúng ta nó cũng thay đổi liên tục, mà các cái cảm thọ nó cũng biến diệt chứ nó không phải tồn tại lâu dài. Cái thọ hỷ mà khi được vào một cái ngôi nhà mà đầy đủ tiện nghi, cái thọ hỷ khi mà lên một chiếc xe đầy đủ phương tiện, nhưng mà cái thọ hỷ đó nó cũng không tồn tại, nó sẽ biến thành thọ xã. Nó cũng thấy thờ ơ đối với các cái xe, các cái nhà, nó cũng không có hạnh phúc gì. Nên chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, thì Ngài luôn luôn dạy chúng ta đó, chúng ta phải biết đủ và chúng ta phải luôn luôn thấy cái tâm vô thường. Nên đó, chúng ta dù có xả thọ nhưng mà chúng ta cũng phải thấy được cái của cải tài sản đó là một phần để lo lắng cho cái thân thể để nó không thống khổ mà thôi. Chứ còn cái phần mà vui của tâm đó, là phải cần đạt được các cái trạng thái an tịnh của lắng động phiền não bằng thiền, lắng động phiền não bằng đạo quả, hay là triệt tiêu phiền não bằng đạo quả, sự thanh tịnh niết bàn là sự vắng lặng của phiền não. Thì có khi nào mà chúng ta đạt được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được chúng sanh đó thì luôn luôn có sự chấp thủ, nên chúng sanh bị dao động. Nếu mà chúng sanh bị dao động như vậy là không có kinh an, có hy cầu, có cứu, có lai, có đời này, có đời sau, như là có hai đời. Như vậy thì trong cái câu mà y tế duyên dao động thì Đức Phật, các Phật Thánh Ngài biết được, Ngài biết được cái người mà họ dính mắc một cái gì đó, họ bị rúng động ở chỗ đó. Chính vì như vậy nên có một cái người tu đó cần phải tiến lên ở trong cái lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là chúng ta không thể nào tách rời cái lời dạy của Đức Phật mà chúng ta có thể thấu đạt được. khi mà chúng ta được cái trạng thái an lạc đó, thì chúng ta cho cái đó là đủ rồi, cái đó là số một rồi. Nhưng mà chúng ta không có ngờ rằng cái tâm của chúng ta nó luôn luôn biến đổi. Nên Đức Phật này nói rằng cái vị ngọt của dục á là cái được vật chất, cái vị ngọt của sắc á là cái thời kỳ, cái tuổi xuân. Cái vị ngọt của cảm thọ đó là cái hỷ, cái cảm thọ hỷ, cảm thọ lạc. Bởi vì Đức Phật này biết năng cái đó nó có một cái vị ngọt. Chính cái vị ngọt nó làm cho người ta đắm đuối, chính cái vị ngọt nó làm cho người ta đam mê, chính cái vị ngọt nó làm người ta kính mắt, chính cái vị ngọt nó làm người ta có cái mù quáng, đó là cái tiên kiến không thấy rõ được, đó là một cái sự tiên kiến mà lệch lạc. Người ta chỉ thấy cái đó là số một thôi, rồi người ta không thấy cái gì hơn cái đó nữa. Như vậy thì Đức Phật nói rằng chúng sanh trong tam giới này thường dính mắt vào cái vị ngọt của dục, cái vị ngọt của sắc. Vị ngọt của dục là cái vật chất, cái vị ngọt của sắc tức là cái vẻ đẹp, cái vị ngọt của cảm thọ là những cái thọ hỷ thọ lạc. Rồi cái nguy hiểm của dục á là đi tìm cầu rất khó khăn, tìm cầu khó khăn rồi gìn giữ cũng rất là khó khăn. Tìm cầu được rồi đó, gìn giữ cho nó mới thì mình phải sơn sửa, mình phải tu bổ, nên chúng ta thấy một cái nhà nó không bao giờ mà đứng yên lại. Cái nhà đó sẽ bị mưa gió làm cho nó tiêu tàn từ từ. Bây giờ mình muốn bảo vệ cái nhà càng lớn á, mình sơn càng nhiều sơn. Mà sơn nhiều sơn như vậy thì phải có nhiều công để sơn. Nhiều công để sơn á, thì phải có được nhiều tiền để mà trả. Nên nó nhiều cái nhiêu khê như vậy đó. Nên Đức Phật này nói cái vị ngọt của dục á, thì cái sự có mặt. Cái nguy hiểm của dục là luôn luôn lúc nào các cái dục nó cũng nhiệt não hết. Cái gì nó cũng phải lo lắng. Chúng ta có cái xe thì xe nó bị dính trình, dính đất, rồi nó bị bụi, chúng ta phải để đem tới rửa, rồi lâu ngày chúng ta phải đem sơn, rồi chúng ta phải tân trang lại nội thất, rồi chúng ta phải làm lại máy móc, rồi chúng ta phải làm lại cái này cái kia rất là nhiều. Vỏ bánh xe nó cũng mòn theo thời gian. Thành ra cái đó là một cái điều mà thế gian nó rất là khó thấy. Dù có ở trong cái đó nhưng mà cũng không có trí tuệ để thấy được cái điều này. Nên chúng sanh cứ khổ ở trong những cái này. Nên Đức Phật gọi là cái nguy hiểm của dục. Và cái nguy hiểm của sắc là gì? Lúc mà chúng ta già cả, các cái thứ bệnh nó hiện khởi, các cái căn nó xui lui sụp, các cái hiện tướng nó biến đổi. Lúc đó già mắt lờ, tai điếc, lưng mỏi, gối dùng, tay chân run rẩy, bệnh tật đủ thứ đó, thì đó là Đức Phật là sự nguy hiểm của sắc. Và cái nguy hiểm của cảm thọ đó, cái cảm thọ nó luôn luôn thay đổi, nó không có khi nào cái cảm thọ nó dừng lại hết. Cảm thọ luôn luôn thay đổi vì chính bản chất tâm của chúng ta đó, nó luôn luôn thay đổi. Tâm có nhiều thứ tâm, và cảm thọ nó sanh khởi từ cái tâm nào nó có thọ thủy thọ lạc, sanh khởi từ cái tâm nào nó trở thành thọ xả. Nó sanh khởi được cái tâm nào trở thành đạo ưu, đạo khổ. Thì chính vì như vậy á, nên nó, Đức Phật thì biết và thì khi chúng ta đó, các cái pháp hữu vi nó chỉ là như vậy thôi, nó không vượt hơn được. Và các bậc thánh nó thấy được như vậy, nên các bậc thánh mới lìa bỏ gọi là liễu tri vị ngọt của dục, nguy hiểm của sắc và cái sự nguy hiểm của cảm thọ, để các vị đó nó hướng đến cái sự cái của các cái cảm thọ mà thế gian dính mắt, tam giới dính mắt, các cái vị ngọt của dục, của sắc, của vô sắc mà thế gian là tam giới lô cá đó họ dính mắt. Vì vậy như vậy đó, nên các vị đó nó mới dễ dàng tự tại cái nghĩa không có dính mắt trong các hành tứ. Các vị các vị đó thì chứng ngộ được niết bàn, và thật sự là một cái vị đã từng trải qua các cái pháp do cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác và Đức Phật mà thuyết giảng. Và chúng ta y cứ vào những cái gì mà Đức Phật mà dạy chúng ta đó, chúng ta phát sinh cái trí tuệ để thấy rõ được như là Đức Phật đã thấy rõ, người đã chứng ngộ. Và chúng ta nương vào cái trí tuệ của Đức Phật thuyết giảng, mà chúng ta lấy cái lời dạy của Đức Phật để triển khai cái trí tuệ để từng tự mình có thể chứng minh. ngộ được niết bàn. Chính vì như vậy nên đó, một cái người mà đệ tử của Đức Phật đó không thể nào rời cái giáo pháp của Đức Phật ra, phải lấy cái pháp của Đức Phật là cái nền tảng căn bản để mình tu tập. Giờ chúng tôi hò quá thôi, chúng tôi xin còn lại mấy phút đó, mấy vị MC giúp dùm.
Dạ, sa thú lần hai, con xin điềm khuyết cho thi chúng. Chúng con thành kính hưởng lệ tri ân thượng tọa Pháp đã rất là nhiều. Dạ, sư đã đặt câu hỏi rồi sư trả lời, nhưng mà câu trả lời của sư thì rất là thích ứng cho Phật tử chúng con tu tập. Nam mô Bụt Tha. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính hưởng lệ tri ân sư rất là nhiều. Dạ, con không biết thượng tọa Tại Viện có trở lại được chưa? Nếu sư có trở lại đạo tràng, con cung thỉnh nhận. Dạ, hợp xa thú đành thai. Và con chứng minh mất đánh tư.
Dạ thưa quý vị, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn vô thầy, cảm ơn tụi vị, cảm ơn cô lục. Kính thưa toàn thể quý vị, xin tri ân đến thượng tọa Pháp Đăng. Bây giờ tiếp theo, bây giờ còn thời gian 5 phút nữa. 5 phút này không biết có bản tin hay không, còn không nữa thì sẽ đặt một câu hỏi tiếp tục đến thượng tọa Pháp Đăng. Nếu thượng tọa Pháp Đăng không đặt cho tự quyền thì tự quyền sẽ đặt cho thượng tọa Pháp Đăng. Một Phật có không ạ?
Dạ, mô Phật. Dạ.
Xin bây giờ xin thượng tọa Pháp Đăng. Con nghĩ ngày
vậy thì đại sư đặt lại cái câu hỏi cho tự quyền.
Dạ. Kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng là ở trong cái tinh thần và cái dục ở cõi đời này đó, như chúng tôi đã nói thì đã, tức là cái phước của thiên lạc hay cái phước của cõi người, thì phải nói rằng là chúng ta thường thường á, chúng ta có sự so sánh cũng như mình tu, nếu mình mà nghĩ tới cái chấp ngã về cái, xin lỗi, chấp về cái dục á, ước muốn về cái dục á, thì chúng ta phải biết hưởng cái dục nó cao hơn. Thì chúng ta bỏ cái dục của cõi người để chúng ta tìm cái dục của cái thiên lạc, và chúng ta bỏ cái dục của thiên lạc để chúng ta tìm cái dục của các coi như của thiên lạc, thì cái dục của thiên lạc nó đặc biệt lắm quý vị. Quý vị tại sao có số người khi mà người ta tu tập không có đúng cái phương pháp, hay là không có sự chỉ dẫn, thì khi quý vị nhớ là khi người ta tu thiền thời gian sau, cái đầu tiên thì người ta đam mê, người ta tu thiền rất là nhiều, người ta sẽ lãng quên tất cả mọi thứ luôn, đúng vậy. Thì
cái cách đó chính là cái cách sống theo cái cổ trên. Sống tức là không có giống ai hết trơn, mà quá thật như vậy. Chính xác là không giống ai. Tại sao nó không giống ai? Bởi vì cái cảm giác của thiền lạc này, bởi vì họ chỉ là thân kinh an, tâm kinh an thôi. Cái trạng thái đó thôi. Nó tắm nước, nó được tắm mát, nó mát rượi cái tâm hồn này. Và cái cảm giác đó từ xưa tới giờ mình chưa bao giờ bắt, mình chưa bao giờ gặp. Và khi mà cái tâm nó yên tĩnh, tâm nó thanh tịnh, thì do cái trạng thái của tâm nó thanh tịnh, thì lúc đó thủy lạc nó phát sanh. Và thủy lạc phát sanh đó, thì quý vị biết là cái tâm lúc đó nó vô tình. Nếu chúng ta không có cái sự chỉ dẫn, chúng ta không có cái sự hướng dẫn của các vị thầy hay của những người có kinh nghiệm nhiều ở trong thiền, lập tức chúng ta tâm của chúng ta đã bị cái ái nó xâm nhập. Và ái xâm nhập thì cái chính là phóng dật. Phóng dật là đối nghịch với cái định. Định có mặt thì không có phóng dật, mà phóng dật có mặt thì không có định. Thì vậy cho nên khi chúng ta hưởng cái cảm giác thọ lạc của thân và tâm sinh an thôi, chúng tôi chỉ nói hai cái vai trò nó đơn giản như vậy thôi. Mà chúng ta cứ bám, chúng ta chụp vô đó, thì cái cảm giác đó chúng ta cứ thụ hưởng được cảm giác đó, thì lập tức nó mất đi, cái ấn tướng liền. Cái niêm mít tá nó mất liền, mà cái niêm mít tá nó mất thì cái cảm giác của hơn của thân và tâm sinh an không có. Rồi mãi đi tìm hoài cái đó là mới biết bắt đầu tẩu hỏa luôn. Chúng tôi là tẩu hỏa nhất thôi. Rồi còn những tình huống như vậy thì bắt đầu họ đời đời đẩn đẩn, họ coi như là y như con người mà tỉnh không tỉnh, mê không mê, con người của cổ trên đó. Cho nên vì vậy là khi mà con người của cổ trên đó, thì chính chúng ta sẽ là làm là không có cập nhật ở trong cuộc sống. Chúng ta sinh hoạt nó rất là nguy hiểm, và chúng ta phải có những cái và như vậy thì rồi bắt đầu chúng ta cứ đi tìm cái cảm giác đó, mà cái cảm giác đó không nói cho ai, không coi như là không thổ lộ cho ai được, tất cả những người xung quanh, mà cứ đi tìm hoài. Và thế là quý vị biết là họ cái tâm đó, nó cứ đi tìm nó, mà tìm không được nó buồn, nó chán, nó rơi vào cái trạng thái tức là nó thụ động với mọi vật xung quanh. Thì đó chính là cái thiền nó, nếu chúng ta tu tập mà chúng ta sai lệch, thì chúng ta bằng cách tức thì chúng ta nghiên cứu ở sách vở, hay là chúng ta nghiên cứu một cái gì đó, thì chúng ta chính đây chính là một sự nguy hiểm vô cùng. Mà ở trong tinh thần Phật pháp đó, cái sự tu tập nó chính là một cái sự từ bỏ. Ví dụ như quý vị biết là tu tập chúng ta nhớ, khi mà mình được một cảm giác, khi mình được một cái gì đó, thì đó chỉ đây chỉ là cảm thọ. Và cảm thọ này hay đây chỉ là một cái trạng thái của thân tâm đó, khi mà được cái sự định tĩnh của tâm, khi mà tâm nó lắng động thì mọi việc nó sẽ bình, nó sẽ yên ổn. Thì chúng ta có sự suy nghĩ như vậy, chứ không phải là do một cái gì cả. Nó không phải là do một cái sự nghĩ rằng là nhiều khi mình tu vậy mình nghĩ rằng mình chứng mình đắc rồi. Đây cũng là một sự ngộ nhận của một số người tu thiền định. Có nghĩ rằng mình chứng mình đắc, mình ngộ được, mình sẽ thành tựu được rồi, coi như kết quả của cái sự tu trì của mình. Thì khi chúng ta khởi lên ý nghĩ đó là từ chúng ta đã mất cạn, từ chúng ta đã chết tiền. Mà chết như vậy, kính thưa quý vị biết, không ai cứu mình được hết trơn, chỉ tự mình cứu mình. Bởi vì cho nên, bởi vì đây Phật cần phải có sự cẩn trọng thôi, chứ không có trong cái sự học hiểu, trong cái sự tu tập, trong một cái sự hiểu biết. Bởi vì nó có một câu không thầy đủ mày làm nên. Thì chúng ta không phải học ở thầy thì chúng ta học ở bạn. Không học ở bạn thì chúng ta cũng phải do cái gì? Do hỏi, do học, do hỏi, do suy nghĩ, và do cái gì? Do cái sự cầu, do cái tâm mà chúng ta có một cái sự cầu đạo giải thoát chắc. Thì cái đó chúng ta mới có cái hữu duyên vượt qua được. Chúng ta tu cũng vậy đó. Bây giờ cái trạng thái của Niết Bàn cũng không phải tu mà cứ mới cái niệm hoài, mà cái tâm hướng vọng cầu Niết Bàn mà không phải vậy. Mà chúng ta phải thực hành các cái thiện sự, phải từ bỏ cái, phải từ từ tất cả mọi thứ. Tất cả chúng ta tạo các cái công đức để chi? Để tâm mình nó xả ly. Tạo cái công đức nó, cái tâm nó xả ly, cái tâm nó xả ly. Bởi vì chính vì cái tâm xả ly đó chính là cái trạng thái của ly tham. Mà tâm xả ly, và ngay cả luôn cái chuyện vui, chuyện buồn,
chuyện tốt chuyện xấu gì, tâm của chúng ta không có bị dính mắc, tâm chúng ta không có bị nó trói buộc, và cứ như thế thì cái thứ gì thì chúng ta mới có một cái chúng ta mới tự đi ra được. Chứ còn bây giờ mà chúng ta tu mà chúng ta cứ suy nghĩ rằng là chúng ta phải như thế này, phải như thế kia, chúng ta tu chúng ta sẽ chứng đắc cái tầng tánh này, cái tầng cách nọ. Và có một số người do cái tánh nó ngã mạn, do cái tánh tức là tự tin một cách quá đáng, có thể nghề nghiệp, có thể cái việc làm bình thường ở xã hội chúng ta tự làm được, nhưng điều cái này trạng thái của do tâm này thì phải do chính chúng ta phải để thọ trì dựa trên cái lời dạy của Phật, mà chính Phật ngài đã kinh qua, ngài đã thực nghiệm, ngài đã chứng đạt, và ngài đã thành tựu, và ngài đã cảnh báo, và ngài đã dạy dỗ cho chúng ta những cái điều nào nên và những điều nào không, do chính chúng ta không hiểu biết. Chứ sự thật ra thì trên cái thiền thì nó là như thế, chúng ta học hiểu Phật dạy như vậy, nhưng ngược lại chúng ta hiểu biết được trên cái bước đường đi thì nó phải có cái sự nguy hiểm gì chúng ta cần phải tránh né, chứ không phải tự động một cái vô mà xếp mắt nhắm mắt cũng như xếp bằng hoặc là đi tới đi lui ngồi cứ giữ cái tâm như vậy, nói như vậy thì là nói như điều mà khi mà chúng ta vào thực hiện thì nó là một cái chuyện không phải là một cái đơn giản, mà chúng ta phải có một cái sự căn bản, chúng ta có một sự hiểu biết rõ ràng thế nào là cái sự tu tập, thế nào là cái thiền, và để chúng ta đạt được cái cảnh giới của trời của người, cái cảnh giới của chư thiên. Và dầu tất cả mọi thứ mọi điều thì đứng dưới cái nhìn của Đức Phật thì cũng phải xả bỏ tất cả. Và trong kinh đó chúng ta thấy chánh pháp còn bỏ huống hồ là phi pháp trong bài kinh bất chánh. Dạ. Trong bài kinh coi như là đó là chỉ là chánh pháp còn bỏ huống hồ là phi pháp. Vì vậy cho nên khi chúng ta nghe chúng ta nói như vậy, cho nên xin tất cả chúng ta hãy nhớ, dù cho cái gì cũng vậy, Phật pháp này tức là phải buông bỏ những điều vui, những điều buồn, thì chúng ta sẽ buông bỏ được tất cả những khổ đau, những cái sanh tử trong cuộc đời này. Đấy chính là cảm thọ, mà cảm thọ là vô thường. Dù cho là khu hỷ xả khổ gì, tất cả mọi thứ nó đều sẽ là một cái trạng thái đến đi, nó do cái nhân duyên nó đến, và cũng do nhân duyên rồi nó đi. Và xin trả lời như vậy. Và giờ này thì đã là quá giờ của chương trình, theo như thường lệ xin gửi đến quý vị và vài lời như vậy, và tiếp theo xin kính mời vị chứng của hôm nay lên để thể hiện kính lễ chư tăng và kính chào toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú năm tha chúng con xin kính ân lễ khi ân hiện tòa tệ duyên là thảo luận cuối cùng để cho đủ giờ, để cho đạo tràng chúng con không bị thiếu mất một thời gian. Và một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ khi ân hiện tòa tệ duyên, xin chào pháp đăng rất là nhiều. Và Ngọc Bình đã đưa câu hỏi của Quốc Tính và Văn Điều Hành rồi, và để quý sư sẽ thảo luận khi có đủ cơ hội. Và cái thảo luận này thì không có trả lời, quý sư không ít khi nào trả lời trực tiếp câu hỏi. Và ví dụ như là như ngày Tỳ Kiêu đi đưa câu hỏi lên thì có thể khi nhìn đó là sư trả lời luôn. Và nhưng mà đó là trường hợp đặc biệt thôi. Và còn ít khi là như vậy, nên kính mong đạo tràng quan hệ nhất nào Quốc Tính. Dạ, con xin liên khuyết cho cái chúng ngày hôm nay. Sa thú lành thai, con Lập Bình xin thay mặt đại chúng tông gâm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường,
trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đoạn làm kết duyên đồng giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thâm Má xin phép được đóng rơm con dài dây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong vào thường lệ. Nam Mô Buddha. Yeah.